cái vấn đề là em đặt ra như vậy, giống như là bài test. Các anh các chị cho là lời Chúa hay là Thánh Thể cái nào hơn? Cái việc đó thì để tí nữa em sẽ trình bày cái tư tưởng của em.
Các cha nói là cái thân xác mình đó cũng được nuôi bởi hai thứ là không khí thì mình thở, là vô hình và của ăn. Thì linh hồn của mình cũng được nuôi dưỡng bởi hai thứ, lời Chúa là cái giống như là hiện hữu và ấm âm. Mình thánh Chúa là hiện hữu, lời Chúa cũng giống như không khí, nó là vô hình.
Thì vậy thì bây giờ giống nhau à, như nhau à, bằng nhau?
Bằng nhau, tại vì khi thân xác mình tắt thở như
vậy. Rồi bây giờ cho discuss cứ vậy, các chị cứ việc nói. Không sao, để tí nữa em sẽ ấy nói xong. Dạ, rồi. Cả hai, xong rồi Thánh Thể quan trọng hơn rồi, cái gì nữa? Thì bây giờ chị cho lời Chúa hơn à, hay sao? Đây để lời Chúa hơn, kia Thánh Thể hơn, đây là như nhau. Thôi, vậy thì chia làm ba hả? Chia làm ba nhá. Vậy bây giờ ai Thánh Thể hơn dưới tay con à? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bây giờ ai như nhau giơ tay? 1, 2, 3, 3, 4. Đừng có giơ tay hai lần nhé. Rồi ai lời Chúa hơn? 1, 2, còn những người kia sao?
Không hiểu.
Bây giờ thế này, em đặt vấn đề để các anh suy nghĩ thôi nhá. Bây giờ không có lời Chúa có Thánh Thể không ạ?
Tin lành nó có lời Chúa mà có Thánh Thể đâu.
Không, em đang nói bên Công giáo mình thôi. Bây giờ cha không truyền phép thì có thành Thánh Thể không?
Không.
Thì đó là và lời truyền phép đó là lời của ai?
Lời của
Chúa. Nè. Có gì nữa? Tự suy nghĩ nhá. Cái thứ hai đó là Chúa Giêsu, người ta gọi Chúa là Thánh Thể hay là lời?
Lời.
Và lời hóa thành nhục thể, bởi thế nên Thánh Thể chỉ là phương tiện của Chúa để diễn tả cái mầu nhiệm mặc khải thần tinh, diễn tả lời Chúa thôi. Và cái thứ ba khi các anh chị đi lễ đó, hôm nọ chúng em mới bị tí nữa anh chị đang ở cái nhà thờ vô nhiễm hôm Chủ nhật vừa rồi, chúng em đi lễ kỷ niệm 25 năm thành hôn của đứa con đỡ đầu của nhà em này. Khi mà chúng em mở sách ra, cái sách mà họ phát á, wow, hôm nay Chủ nhật mà toàn là bài về lễ cưới thôi. Chúng em đứng dậy lên, nói với chàng rể, nói với anh chồng, bây giờ tôi đi lễ khác hay, bởi vì lễ này không phải lễ Chủ nhật. Thế anh ta nói, không, hôm qua trình cha nói không phải, cái này sai rồi, đó hôm nay làm lễ Chủ nhật, và các bài đọc sẽ Chủ nhật chứ không có đọc theo cái này, thấy không? Vậy chúng ta thấy lời Chúa ngon. Lời Chúa làm nên ý nghĩa của Thánh Thể. Dâng lễ đi nữa thế nào nữa, nhưng mà không phải đúng cái bài đó là không phải lễ Chúa. Không phải dù là Thánh Thể có cử hành như thế nào nữa, nhưng mà lời Chúa đó làm nên ngày Chủ nhật, lễ Chủ nhật chứ không phải là lễ cưới. Chúng ta mà làm Chủ nhật mà làm những cái bài đọc lễ cưới là sai hoàn toàn. Thấy không? Lời Chúa đấy. Và vì cái thứ tư nữa, đây thứ tư, chúng ta có luôn luôn có Thánh Thể không? Không, có ngày không đi lễ được. Có ngày. Nhưng mà lời Chúa luôn luôn có không? Luôn luôn. Vậy bây giờ thế này, còn một cái nữa là cái thứ năm, đó là cái gì? Chúng ta rước Chúa rồi, Chúa là tình yêu, và chúng ta than thở với Chúa nọ kia về nhà bắt đầu chửi nhau. Thì chúng ta thực hành lời Chúa hay là... Thì như vậy là cái gì vậy? Chúng ta rước Chúa mà chúng ta sống phản lại với lời Chúa.
Quy luật như vậy thì đúng, nhưng mà thật sự tự nhiên là cái tự nhiên mình nghĩ tới là cái Thánh Thể rất là quan trọng.
Thì thấy cao trọng ngành nó sinh lành nó quan trọng lời Chúa. Nó có Thánh Thể.
Không, ở đây em nói là Thánh... Ở đây đó, lời Chúa và Thánh Thể đi với nhau. Đó, vì thế nói em nói đó, là Chúa Giêsu chính là lời nhập thể, và Thánh Thể là mình và máu Thánh Chúa Kitô. Đó. Vậy thì đúng. Theo em á là cái mà làm nên thánh thể chính là lời Chúa. Chứ em không có tách khỏi, em không có tách tách thánh thể ra khỏi lời Chúa. Không. Đây em đang nói phụng vụ lời Chúa mà. Đó. Do đó nếu mà căn cứ vào những cái mà em vừa phân tách thì nếu mà không có lời Chúa không có thánh thể. Thì theo em thì nó như vậy.
Không, cứ theo thứ tự thôi.
Theo thứ tự đó. Nó như vậy á.
Luôn luôn là đi đôi.
Đó.
Nên Chúa đến, Chúa đến.
Thì và hơn nữa là lời Chúa nhập thể, có nghĩa là Chúa dùng thánh thể của Chúa đó. Chính Chúa Kitô là lời của Thiên Chúa nhập thể, do đó mới có mình mà máu. Đó, và mình mà máu đó như mấy em nói đó là để diễn tả lời của Thiên Chúa. Diễn tả những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và cái câu cuối cùng đấy này, mầu nhiệm Thiên Chúa này. Đó, thánh thể có là nhờ lời nhập thể và giáng sinh. Đó. Rồi một thánh thể của con Thiên Chúa, rồi chịu đau khổ và tử giá, rồi phục sinh. Đó, cũng thánh thể đó, nhưng mà diễn tả Thiên Chúa muốn dùng cái thân thể của Chúa Kitô đó, thánh thể của Chúa Kitô đó để diễn tả những mầu nhiệm của người. Mà mầu nhiệm của người đây được tóm lại trong chính lời Chúa, là chính Chúa Jesus Kitô, là chính lời nhập thể, lời diễn tả mình qua thánh thể. Đó, khi giáng sinh, khi tử nạn, khi phục sinh, khi thăng thiên, tất cả là thánh thể. Nhưng mà thánh thể đó là diễn tả chính lời của Chúa thôi. Thế thôi, thì theo em là như vậy. Và em thấy được là thánh thể bắt nguồn từ lời Chúa, và thánh thể diễn tả lời Chúa, bày tỏ tất cả mầu nhiệm về lời Chúa. Rồi các anh các chị còn thắc mắc gì nữa không? Theo em thì như vậy. Bây giờ em xin phân tách. Lúc nãy em đã hứa là em phân tách cái bài phúc âm mà bánh hóa ra nhiều mà năm mùa nhá. Thì bài phúc âm bánh hóa ra nhiều ở đây là mùa. Rồi bây giờ áp dụng một bài phúc âm bánh hóa ra nhiều mà năm mùa. Thì bây giờ xin các anh các chị căn cứ vào những cái đề tài của mỗi mùa. Lời đã hóa thành nhục thể, đó là mùa vọng đúng không? Ở cái câu thứ 15. Theo em á là các bài phúc âm ở trong mùa vọng đều quy về cái lời đã hóa thành nhục thể. Vậy thì bây giờ cái bài phúc âm của Thánh Matthew bánh hóa ra nhiều lần thứ hai đó, vào ngày thứ tư của tuần thứ nhất mùa vọng, thì có ý nghĩa gì với lời đã hóa thành nhục thể? Thiên Chúa nhập thể có nghĩa là Thiên Chúa trở thành bánh nuôi nhân loại. Đó, Thiên Chúa nhập thể là như vậy. Bởi thế Chúa Giêsu ở trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 6 nói gì? Bánh hàng sống là bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian. Thấy không? Chúa Giêsu chính là bánh khi mà nhập thể, là trở thành bánh bởi trời xuống. Thế thôi, đấy là ý nghĩa. Ý nghĩa là bánh bởi trời xuống. Đấy là bài bánh hóa ra nhiều đấy nhá. Rồi bây giờ tới mùa Giáng sinh. Tới mùa Giáng sinh thì đó là vào ngày thứ 3 sau lễ hiển linh Marco mà lần thứ nhất. Vậy thì bây giờ ý nghĩa của cái sau tuần bát nhật Giáng sinh, ý nghĩa là ý nghĩa gì? Chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Nghĩa là sau tuần bát nhật Giáng sinh đó, là chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Bởi vì cái bài phúc âm bánh hóa ra nhiều mà giáo hội chọn đọc của phúc âm thánh Marco mà lần thứ thứ nhất đó, thì nó đi hợp với là cái đề tài là chúng tôi đã nhìn thấy vinh hiển của người. Thì ở chỗ nào? Thì khi mà chúng ta đọc bài phúc âm đó, chúng ta sẽ thấy như thế này. Thấy như cái gì? Là các tông đồ tới nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, bây giờ muộn rồi, giải tán họ đi, cho họ về. Thì Chúa Giêsu có cho họ về không? Chúa Giêsu nói gì? Các con phải cho họ ăn. Các con phải cho họ ăn. Chứ không phải là đuổi họ về như vậy được. Rồi, sau đó là cái gì? Thì họ nói là chúng con ở đây chỉ có vậy thôi. À, thế thôi. Thì Chúa nói, đưa lại đây. Thì sau đó Chúa làm phép lạ. Vậy thì các anh chị thấy là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người ở trong cái bài phúc âm đó chưa? Ở cái chỗ gì? Là các môn đệ không thể nào nuôi được 5.000 người. Chỉ có 5 chiếc bánh 2 con cá thôi. Đấy. Thì bây giờ Chúa nói mang lại đây. Mà Chúa biến theo ra nhiều. Thì đó là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người đó. Các tông đồ đã được thấy đó. Và dân chúng ăn cũng được thấy đó. Thấy không? Đấy. Chúng ta thấy chưa? Rồi. Tới bài phúc âm gì nữa? Bài sao nào? Tới thường niên hậu Giáng sinh tuần 5 thứ bảy Marco lần thứ hai. Đó, lúc nãy là lần thứ nhất, bây giờ lần thứ hai. Thì các anh các chị, mà mùa thường niên hậu Giáng sinh là theo cái đề tài gì? Là vinh hiển của người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý. Đấy nhá. Thì bây giờ áp dụng vô bài phúc âm của Thánh Marco bánh hóa ra nhiều lần thứ hai, thì chúng ta thấy gì? Là Chúa Giêsu cảm thấy thương dân chúng. Cái bài lần thứ nhất á, là các môn đệ approach trước, thầy giải tán họ đi. Nhưng mà lần thứ hai á, là Chúa Giêsu tự tỏ ra lòng thương xót của Chúa, tự tỏ ra và Chúa làm phép lạ oánh hóa ra nhiều. Vì thế nên cái đề tài người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý đó, ân sủng ở chỗ là yêu thương. Đó, cho nó Chúa thương dân chúng và Chúa làm phép lạ để nuôi họ, để họ thấy được là Chúa thật sự là lòng thương xót. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng đó. Bài mỗi một bài phúc âm bánh hóa ra nhiều, mỗi một cái mùa nó ý nghĩa nó khác nhau một chút xíu, nhưng mà phải hợp với cái đề tài đó, thấy không? Rồi bây giờ tới cái mùa phục sinh, thì ở thứ mấy? Mùa phục sinh là tuần thứ nhất ngày thứ sáu, Gioan lần thứ nhất. Thì ở trong đoạn thứ sáu này đó là toàn là nói về bánh hàng sống thôi, nhưng mà đầu tiên mở màn cái bánh hàng sống đó là chính cái gì? Chính cái biến cố phép lạ bánh hóa thành nhiều. Thì bây giờ cái chủ đề của cái mùa phục sinh là cái gì? Chủ đề mùa phục sinh là thầy là sự sống. Thầy là sự sống. Chứ còn tuần bát nhật á, đây là thầy sự là sự sống lạ. Và những nữa em nói là trong tuần bát nhật á, là toàn là những bài về Chúa Giêsu sống lại thôi. Rồi sau cái tuần bát nhật đó là toàn là về sự sống thôi. Thầy là cây nho, thầy là Chúa chiên lành, hiến mạng sống vì chiên. Thầy là bánh hàng sống. Đó nên bài phúc âm mà Chúa biến hóa ra nhiều trong mùa phục sinh là Chúa ban sự sống cho nhân loại thế thôi. Không có gì khác. Rồi bây giờ tới bài phúc âm bánh hóa ra nhiều sinh hậu phục sinh ngày thứ hai tuần thứ 18 là Matthew lần thứ nhất. Thì chúng ta thấy là lần thứ nhất thì nó cái gì xảy ra? Là cũng là môn đệ đến nói Chúa giải tán đi. Thì Chúa nói là các con hãy cho họ ăn. Đấy, thì cũng giống như Marco ở kia. Nhưng mà cái này là mùa thường niên hậu phục sinh. Còn cái kia là mùa Giáng sinh. Hai cái khác nhau. Vậy thì chỗ này là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mùa thường niên hậu Giáng phục sinh. Có nghĩa là Chúa Giêsu ban sự sống cho nhân loại. Ta là sự sống mà. Chủ đề của thường niên hậu Giáng sinh. Phục sinh á, ta là sự sống. Vậy bây giờ sự sống đó Chúa đã về trời rồi. Vậy bây giờ ai trao ban sự sống đó? Các con hãy cho họ ăn đi. Thấy không? Chúa nói thấy không? Cùng một bài phúc âm, cùng một cái biến cố đó. Nhưng mà nó ở mỗi một mùa phục vụ á, nó có ý nghĩa khác nhau một tí. Nếu chúng ta cứ căn cứ vào cái đề tài chính yếu của mùa đó, chúng ta suy, làm chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của nó. Có vậy thôi. Thì đó là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ cho anh cô chị trong ngày hôm nay, buổi tối hôm nay về ngày Chủ nhật lời Chúa. Nhưng mà hôm nay chúng ta không phải Chủ nhật. Rồi, thì các anh các chị có thắc mắc gì nữa không? Lời khuyên hả? Thì đấy, lời khuyên là hai cái câu đầu tiên này này. Là chúng ta trân trọng lời Chúa. Coi lời Chúa quan trọng nhất, cao quý nhất trên đời này. Thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Và cứ căn cứ vào cái lời của Đức Thánh Cha đây này. Lời của Đức Thánh Cha này: tôi tuyên bố Chủ nhật thứ ba thường niên được dành cho việc cử hành, học hỏi và truyền đạt lời Chúa. Ba thứ cử hành nhá, đấy là lời khuyên của chính Đức Thánh Cha. Sở dĩ Đức Thánh Cha muốn thành lập là để cho chúng ta trân trọng lời Chúa thế thôi, và sống lời Chúa, truyền đạt lời Chúa. Đấy, và chúng ta để ý chữ cử hành thì chúng ta em lập đi lập lại mãi rồi đó, là chúng ta dành một cái giờ rất đặc biệt trong ngày, quý nhất trong ngày, thinh lặng nhất trong ngày để đọc lời Chúa. Và khi đọc chúng ta có thể quỳ, và trước khi đọc chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, và đọc xong chúng ta hôn. Đấy là cử hành đấy. Đó là cử hành. Và khi mà chúng ta trân trọng lời Chúa như vậy đó, Chúa chắc chắn sẽ ở trên chúng ta, và sẽ chính lời Chúa làm cho chúng ta hiểu, làm cho chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta. Đấy, tất cả những lời ở trong này em đang nói lại những lời của Đức Thánh Cha đó. biến hình, lời Chúa cũng biến hình nơi chúng ta. Đó, biến đổi chúng ta. Thấy không? Khi mà chúng ta trân trọng lời Chúa thì chính lời Chúa làm cho chúng ta hiểu và biến đổi cuộc đời chúng ta. Và sau này các anh chị ơi, sau này các anh chị thấy là những phán đoán của chúng ta chọn lựa chúng ta theo lời Chúa hết. Và nếu mà chúng ta không có lời Chúa đó, chúng ta sẽ không biết đâu mà mò. Không biết đâu mà mò hết. Đó, sẽ bị lạc ngay. Và lời Chúa đây không phải chỉ có những lời Chúa nói thôi, còn gương của Chúa nữa. Còn chính gương của Chúa nữa. Chính gương của Chúa cũng là lời Chúa. Không? Nó là như vậy thôi. Thực ra, rồi, thứ hai là cử hành chưa có đủ. Học hỏi, có nghĩa là suy niệm đấy. Chúng ta sau khi đọc lời Chúa rồi chúng ta suy niệm. Nếu suy niệm không có hiểu, chưa hiểu thì chúng ta đọc thêm những cái bài của cha này hay là của ai đó để hiểu thêm. Hay là khi mà chúng ta chia sẻ, chúng ta đi hỏi để chúng ta hiểu thêm ý nghĩa của bài phụ âm. Đấy, đấy là học hỏi. Và truyền đạt nữa, chứ không phải chỉ có xong cái mình giữ lấy mình. Đó. Và khi truyền đạt như vậy đó là chúng ta cảm thấy ngọt ngào lời Chúa. Ở trong tất cả Đức Thánh Cha nói trong này hết rồi. Đúng là khi mà chúng ta đọc lời Chúa mà hiểu đó, và say sưa rồi truyền đạt cho người khác, đó là chúng ta cảm thấy ngọt ngào. Và khi chúng ta cảm thấy thực sự lời Chúa ngọt ngào, chúng ta mới cảm thấy nó đáng. Bởi thế Thánh Gioan rõ là khi mà nhai trong miệng thì nó ngọt, nhưng mà nuốt vô nó đắng. Khi mà chúng ta phải cảm thấy ngọt, chúng ta mới cảm thấy nó đắng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Thánh Cha áp dụng này là khi mà mình cảm thấy trân trọng lời Chúa và lời Chúa hay như vậy mà người ta vứt đi, người ta không chịu đọc, người ta coi thường thì chúng ta đắng cay. Thế đó nên chỉ cần cái câu này thôi, hôm nay tóm lại cái câu áp dụng thực hành cái câu này, này là cử hành, học hỏi và truyền đạt lời Chúa, có vậy thôi. Xong đó, còn vấn đề là để có thể dễ dàng đi sâu vô từng bài phúc âm và các mùa thì đây về đằng sau này. Ừ, và nhất là những cái em gợi ý đó là đề tài của mỗi một mùa đấy đó, và phải hiểu bài phúc âm theo mùa nữa, và mỗi mùa nó đều có cái đề tài riêng. Và em lấy cái thí dụ mà năm cái bài phúc âm về bánh hóa ra nhiều năm mùa, chỉ trừ mùa chay, bởi vì chay ăn chay nên nó không có bánh. Cho đó nên chúng ta thấy không, lúc đấy em vừa phân tách rất vắn gọn thôi, năm bài phúc âm và cùng một cái bánh hóa này nhiều đấy mà nó có ý nghĩa khác nhau của từng mùa một, hay không? Tuyệt vời.